trí tuệ thì lập tức có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đó. Do bát nhã ta la mật chẳng có sắc dẫn đến, chẳng có nhất thiết chẳng trí, cho nên trong bát nhã ta la mật chẳng có thanh văn, chẳng có bích chi Phật, chẳng có Bồ Tát dẫn đến, chẳng có Phật. Nghe như vậy mà không kinh, không hãi, không gì. Sợ. Đó. Nghe mà không kinh, không hãi, sợ. Là bởi vì biết rõ là tất cả nó đều là danh gì? Danh tự pháp. Nó đều là danh pháp. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều là tự tánh không. Lại nữa này, Tu Bồ Đề biến chấp dẫn đến chấp đến nghiệp bát nhã ta la mật thì thường gặp nhiều lưu này. Đó. Thường gặp nhiều lưu này, ví như trong cõi Diêm Phù Đề có nhiều căn bảo kim ngân sắc từ châu mã não, vô số báu vật khác khiến có nhiều kẻ trộm cướp thường tình gặp. Cũng như vậy, biến chấp bát nhã ta la mật thường gặp nhiều lưu này có nhiều. Khi mà mình tu bát nhã ta la mật là mình thường gặp ma. Lúc nào cũng gặp ma. Đúng là ma lúc nào nó cũng rình rập chung quanh. Ai mà tu bát nhã ta la mật trong nhà mà có kinh nguyện bát nhã ta la mật là đương nhiên là ma đã đứng mấy cái góc nhà này là chuẩn bị. Để mà hớ một cái là đập liền. Mà muốn cho không có ma đập thì đương nhiên là mình phải nhờ đến mấy thầy pháp, thì đương nhiên nó vẫn còn có ma, còn có cái ta thì vẫn còn có ma luôn luôn tình dục. Rồi nên chống phá, mà nhất là chống phá người hành trì bát nhã ta la mật, nhất thiết là phải phá cho được, không cho hành trì bát nhã ta la mật. Vì nó biết rõ là nếu hành trì bát nhã ta la mật là còn nhiều thứ trên đời này uổng lắm. Biết rồi thấy cũng chán, phải kiếm có cái gì buồn 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 buồn. Anh nghĩ ra là ba, coi như là để khi mình ra lọt vào trong hai cái cảnh nó không buồn, nghĩa là buồn hoặc là vui, hoặc là thì không buồn không vui là chỗ nào cũng có, bấy nó đón gió. Một là ra vào chỗ vui, hai là ra vào chỗ buồn, ba là thế nào nó cũng kiếm cái chỗ lửng không buồn không vui, thì ba cái gấp, ba cái phần đó là có ma đứng trong này. Dạ, cho nên mình phải nó lưu nạn lúc nào cũng có nạn quá nhiều. Đúng như vậy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, đúng như vậy bạch Đức Thế Tôn, khi mà biên chết bát nhã ta la mật dẫn đến chân nhất niệm bát nhã ta la mật thì con thấy, con thường thấy là ác ma nó thường quấy xa mà nó hay lưu nạn lắm. Vì sao thì hạng người si muội thường bị ma sai sử nhằm phá hoại việc biên chết dẫn đến chánh đức niệm bát nhã ta la mật? Bạch Đức Thế Tôn, hạng người ngu si này chẳng ưa thích pháp đại thừa nên chẳng muốn biên chết dẫn đến đến chánh đức niệm bát nhã ta la mật, lại còn phá hoại việc biên chết dẫn đến tham chánh đức niệm của người khác nữa. Đó. Tức là mình không muốn hành trì cái trí tuệ, mình không muốn nghĩa là tinh tấn hành trì và trí tuệ, mà mình đã không muốn tinh tấn hành trì và trí tuệ, mình dẫn vào con đường của ma lại cũng khiến cho người khác còn này là phá hoại việc liên kết hành trì của người khác. Giữa cái tâm và giữa đối tượng, giữa tâm và giữa cảnh, người buồn thì chẳng có buồn, nên là đặc biệt nhất, ví dụ như mình kêu mà kêu ở lầu ngũ bích buồn trong cửa biển chiều hôm, phiền ai thấp thoáng cánh buồm xế xế, ngồi ở trước biển cả mênh mông mà một mình ngồi vừa nhìn nước xa tích bù khơi, có một chiếc thuyền bắt bên trên bè, không biết thuyền ai, có phải thuyền của mình nữa không? Và đương nhiên trong cuộc đời này mình vẫn thấy có những cái bất bên, những tâm niệm của mình nó lang thang như chiếc biển, một cái chiếc thuyền nam ở trên biển, trên cái vũng lầy của sanh tử luân hồi, mình vẫn thấy mình không biết đi đâu, và mình muốn biết mình tu như vậy có đắc hay không đắc, rồi mình tu như vậy có được niết bàn hay không được niết bàn, lúc nào cũng có đánh một dấu hỏi, được hay không được. Đó là mình đã mất chánh trí tuệ rồi. Cái gì được, ai được, và cái gì không được. Vạn pháp mình đều là hành thâm bát nhã ta la mật, vạn pháp tịch nhiên như vạn pháp đều là tánh không. Muốn được cái gì? Và ai là muốn được? Trong cái thế tịch nhiên vắng lặng, trong pháp thân vô tướng kia lại có bộ mặt của mình à? Nếu có bộ mặt của mình đã là bộ mặt rồi, là bộ mặt trên sân khấu, chân với bộ mặt của mình. Cái bộ mặt đó là bộ mặt, tôi nên nhắc lại là bộ mặt trên sân khấu. Chứ không có cái bộ mặt nào của mình, bởi vì bộ mặt của mình nó không là bộ mặt khi bộ mặt trên sân khấu nó mới hiện được. Còn nếu nó là bộ mặt cứng nhắc rồi thì trên sân khấu nó hiện được bộ mặt đó. Cho nên pháp thân vô tướng, tứ hiện tùy nhiên. Đó, mình nhận ra được cái bộ mặt đó. Vì cái hạng người si muội thường bị ác ma, bị ma sai sử nhằm phá hoại việc tiên chết, dẫn đến chánh đức niệm bát nhã ba la mật Bạch Thế Tôn. Hạng người ngu si này chẳng ưa đại thừa giáo pháp, chẳng ưa pháp đại thừa, nên chẳng muốn biên chết dẫn đến chánh đức niệm bát nhã ba la mật, mà lại còn phá hoại việc biên chết dẫn đến chánh đức niệm của người khác là Phật dạy. Này Tu Bồ Đề, hàng xưa pháp tánh đại thừa còn bị ác ma sai sử, khiến chẳng biết gieo trồng thiện căn, chẳng biết cúng dường chư Phật, chẳng biết gần gũi thiện trí thức. Do vậy mà những người này chẳng muốn viên chết dẫn đến chẳng ít niệm bát nhã ba la mật, mà còn gây trở ngại cho người khác nữa. Đó, chẳng biết cúng dường Phật, chẳng biết gần gũi thiện trí thức. Và do vậy những người này chẳng muốn biên chết. Nếu đã biết cung kính cúng dường Phật, thì phải biết quy ngưỡng vào cái bản thể tịch nhiên vắng lặng của mình. Phải luôn luôn gần Phật, phải luôn luôn hầu Phật, tức là phải luôn luôn trở về với cái thật, không? Với cái thật thể trong sáng. Phải luôn luôn quay về với cái tánh thể trong sáng là cúng dường Phật. Chứ Phật đâu cúng dường, Phật
ta kêu là Pháp thân vô tướng. Phật thân nào? Phật ở cái thân nào cũng vậy. Mà Phật tụ vào cái gì để cũng vậy. Cho nên người ta kêu là cúng dường Phật, tức là quay trở về cung kính, không? Cung kính, xả bỏ cái tự ngã để cung kính trở về ở cái chân tâm của mình, đó là cúng dường Phật. Đó. Gần gũi thiện tri thức. Thế nên rất là những người mà dẫn mình đến chỗ giác ngộ, những ý niệm nào mà dẫn chúng ta đi đến chỗ không giác ngộ, dẫn chúng ta đi nhận ra được chân tướng của vạn pháp, không trú, không trú vào ác pháp và kể cả thiện pháp cũng không trú, đó là thiện tri thức của chúng ta. Không chống cãi giữa hai bên thầy và trò, không chống cãi. Những ý niệm phát ra là cái diệu dụng của tâm và cái chỗ bản thể của tâm và chỗ diệu dụng của tâm không chống cãi, nghĩa là luôn luôn làm mà không có chỗ ký gỡ. Không có chỗ ký gỡ thì đương nhiên nó đồng với tịch nhiên vắng lặng, hai cái đó nó không có cái mâu thuẫn với nhau. Này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào nhất tâm duy chết chẳng đánh chánh nhân nghiệp bát nhã ba la mật thì các ma sự không bao giờ phát khởi được đâu. Các ma sự không có phát khởi được, người này dần dần sẽ đầy đủ đàn ba la mật, sẽ đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến đầy đủ thiền ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng tri. Cái này đạt đến cái chỗ tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, hành vô hành hành. Khi đã tu vô tu tu rồi thì pháp gì lại không đạt? Khi đã đạt đến cái chỗ chứng vô chứng chứng thì quả vị gì lại không đắc? Này Tu Bồ Đề, phải biết đó là do Phật lực gia bị, đó là lực Phật, đó là trí huệ lực. Phật lực còn gọi là tri kiến Như Lai lực. Mà thiện nam thiện nữ đó có thể biên chép dẫn đến chánh niệm thâm bát nhã ba la mật, được đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến thiền bát thiền na ba la mật, đầy đủ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng tri. Này Tu Bồ Đề, chư Phật chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương cũng đồng hộ niệm cho thiện nam thiện nữ ấy biên chép dẫn đến chánh niệm bát nhã ba la mật. Chúng ta chấm dứt cái phẩm này để đọc. Người nào có hỏi gì nữa?
Tâm An hỏi thầy nè, thầy là vui có ma, buồn cũng có ma, không vui không buồn cũng có ma, thì chỗ nào không có ma?
Như vậy tức là ông đã trả lời được rồi. Sao? Như vậy coi như Tâm An hỏi là vui cũng có ma, buồn cũng có ma, không vui không buồn cũng có ma, thì Tâm An tìm cái chỗ nào cũng có ma đó. Hoặc là mọi người tìm cái chỗ nào cũng có ma mình đến, mà còn tìm chỗ để đến thì có ma. Giờ nếu không có gì nào hỏi nữa thì chúng ta hồi hương. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước là chúng ta tới chỗ nào? Bữa trước thì chúng ta đã tới cái phần túi của cái gì? Đó là bữa lễ ông Bắc Hòa gì? Đó là phần cuối rồi. Gặp dạy trong phần cuối này nè. Dạy ngài Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề,
Như lời ông nói đó, mà nếu Bồ Tát nào thọ trì biên kiếp dẫn đến chứng được niệm Bát Nhã Ba La Mật mà các ma chẳng có gây lưu nạn, thì phải biết vị Bồ Tát đó đã được chư Phật, chư Đại Bồ Tát mười phương thường hộ niệm. Cũng như vậy, thiện nam thiện nữ nào á, nếu mà nhất tâm tu tập sáu pháp Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chuẩn ký thì cũng được chư Phật, chư Đại Bồ Tát mười phương hộ niệm. Cũng nên biết rằng ma nó có thế lực rất là mạnh ở dục giới. Người thế gian thường đắm chuốc năm dục lạc. Do vậy ở đây ma có chỗ tiện lợi để nó sai sử, để nó gây lưu nạn. Còn chư thiên ở cái cõi sắc giới thì thường vào thiền định, cho nên tâm vô nhiễm nên ma khó có thể phá hoại được. Chư thiên ở cõi vô sắc giới chẳng có hình sắc nên ma chẳng có thể lưu nạn được. Ở dục giới thì ma có đầy đủ thế lực, nên ác ma thường phá hoại việc làm tốt của giới tu hành. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên thường hộ niệm Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng các Bồ Tát sơ phát tâm do phước đức càng mạnh lại còn tiếp thân mạng, nên cũng có thể bị ma sai sử khiến chẳng thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Ví như giặc mà xâm lấn bờ cõi thì người lớn ra sức chống giặc để cứu nước, thế mà lũ trẻ nít thì nó không hay biết gì cả. Cũng như vài chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên còn thường hộ niệm người tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thế mà có người vẫn chẳng hay biết, khiến cho các ác ma sai sử phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Trên tức là lược nói về các ma sự mà Bồ Tát phải biết để xa lìa, nếu dòng nói thì có vô lượng, vô biên ma sự. Phật từ bi thương xót chúng sanh, muốn cho chúng sanh thành tựu Bát Nhã Ba La Mật nên rộng thuyết về các trường hợp bất hòa hợp giữa thầy trò, làm trở ngại việc tọa trì đọc tụng biến chép dẫn ánh đến chánh nhất niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Đó là cái phần cuối là luận Bồ Tát Lâm Thọ có nêu thêm cho chúng ta thấy ma nó rất có thế lực, bởi vì nó là ngã tâm. Thì cái chất ngã khởi niệm á, khởi niệm mà đắm trước á, tức là khởi niệm tu chấp vào cái từ ngã. Cho nên nó có chỗ tiện lợi để nó sai sự. Còn chư thiên nó có sách giới, tức là nó nằm trong cái tư tưởng thiện, cái tư tưởng mà thuần thiện gọi là chư thiên ở cõi sắc giới, thường vào thiền định, tức là tiến lên khi mà đã không bị trói buộc bởi vật chất, không bị trói buộc bởi tiền tài, thì cái tư tưởng thiện á, tức là cái tư tưởng thanh thoát nhẹ nhàng á, nó lướt qua cái sự ràng rịch của vật chất, tiền bạc của cái gia sản sự nghiệp đó, thì bây giờ không có đắm chấp nữa. Có làm ra, có tạo tác ra, người tu tập người Phật tử ở tại gia hay ở xuất gia, thì trong cái pháp tướng hữu vi trong cái cõi đời này thì đương nhiên có làm, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, mỗi ngày đều có làm, mỗi ngày mà có ăn. Như vậy thì cái làm ở này là đương nhiên có sự tạo tác trong cái pháp tướng hữu vi, nhưng mà không vì cái pháp tướng hữu vi đó mà lầm chấp mà trụ vào. Do đó cho nên cái tư tưởng đó có thể là tư tưởng thuần thiện, vượt ra được cái cõi dục giới, tức là vượt ra cái sự nung nấu của vật chất. rồi nhẹ nhàng lướt qua sự nung nấu của tình cảm. Cho nên chư thiên ở cõi sắc giới, tức là cũng nhẹ nhàng lướt qua khỏi cái vòng xích của tình cảm. Cho nên được vào thiền định. Cái tư tưởng như vậy á, để nó được an. Bây giờ về cái mặt ăn uống không lo, về mặt gia sản sự nghiệp cũng không lo, còn mất còn hay mất thì cứ năng nổ mà làm, chứ không có phải là ưu mi, không có khổ não. Có nhiều người ấy, khi mà họ có tiền của rồi ấy, thì bắt đầu họ mới lo tiền của. Vậy khi là có tiền của rồi thì họ lo là không biết sau này mình còn có tiền của nữa hay không. Như vậy, biết sao rồi mình không biết còn có tiền của nữa không, mà sợ sau này nó thiếu hụt còn sao. Tức là coi như họ dấn, khi mà dấn thân vào một cái công việc gì, có một cái công tác gì đó mà nó mang cái tính cách, mà gọi là coi như là nó mang cái tính cách là còn cái chiều dài của sự nghiệp, chiều dài của tương lai, là bắt đầu họ đã thấy sợ, tức là sợ còn hay là sợ mất. Rồi thì cái tư tưởng đó cứ nó ràng việc hoài. Cho nên mỗi việc làm của họ là có sự ưu bi, có sự lo lắng, vì lo cái còn, cái mất, cái được, cái thua ở trong cái dục giới, tức là trong cái chỗ bậc thang. Nhưng mà có nhiều người họ là vượt qua được rồi. Vượt qua được cái đó tức là họ có làm, họ có thể đưa vốn ra làm cái này, sản xuất cái kia, sản xuất cái nào. Nhưng mà họ không nghĩ rằng họ làm cho họ, mà họ cũng nghĩ rằng họ phải làm cho con cháu họ. Mà họ nghĩ rằng đóng góp vào sự hưng thịnh, đóng góp vào sự tồn vong của một cái dân tộc, của một cái xã hội, làm ra một cái sản phẩm, một cái đôi dép, một cái giày, tức là một cái sản phẩm nhỏ nào đó. Họ nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ phục vụ cho chính họ và chính mọi người. Họ nghĩ rằng họ đóng góp một phần trong cái sự xây dựng nên một cái nước sống văn minh và hạnh phúc. Chứ họ nghĩ là được hay là mất, mà họ nghĩ rằng mình góp mặt ở trong cái một cái xã hội đang đi đến chỗ an vui, đang đi đến chỗ hạnh phúc, đang đi đến chỗ giàu có. Đó. Cho nên họ làm ra có được thì cũng được mọi người để mà mọi người trang hòa hưởng ở trong cái nghiên cứu của họ, ở trong cái công thức của họ, ở trong cái phát minh của họ. Nhân loại hưởng được cái phát minh của họ, nhân loại hưởng được cái sản phẩm mà do đầu óc của họ, tức là do sự tư duy của họ làm ra. Họ bỏ hết có thể gia sản sự nghiệp trong một công trình nghiên cứu, mà họ không nghĩ rằng ai trả công cho họ một đồng bạc nào cả. Đó, cho nên có nhiều vị họ hy sinh về cái mặt đó, họ không bị tốt buộc. Họ không bị cái của ta mà gọi là nhỏ nhen, cái ta vị kỷ nó trói buộc. Cái ta và cái của ta là đóng góp vào. Thì cái tâm của họ là bắt đầu mở rộng ra, tức là cũng đã có gọi là sơn phát tâm Bồ Tát. Cho nên cái gì mà có trường học nè, có nhà máy nè, có sản xuất nè, có làm tất cả những của cải, đó là do Bồ Tát làm ra. Bữa trước chúng ta đã học rồi, tất cả những thiện pháp của thế gian đều là do Bồ Tát tạo ra. Bồ Tát là ai? Là những tư tưởng cao đẹp, là những hành vi cao đẹp, là những cái gì mà cao đẹp nhất đem phục vụ cho tự lợi và lợi tha, phục vụ cho mình và cho tất cả mọi người. Đó, thì cái đó gọi là do Bồ Tát. Tất cả cái gì cao đẹp trong cuộc đời này được mọi người được hạnh phúc an lạc là do Bồ Tát. Chữ Bồ Tát nó nghĩa là vậy, tức là nơi nào có ánh sáng văn minh. Đó. Nhưng mà nếu mình trong cái văn minh đó mà đang gây sự tác hại nguy hiểm cho chính họ và cho mọi người thì gọi là ác ma sai sự. Đó. Thì như vậy thôi. Do đó cho nên là vượt qua cái đó, không có lưu nạn ở trong chỗ đó, không bị trói buộc ở chỗ đó. Tức là không, nghĩa là ma không có chỗ dở, không có chỗ tiền lợi. Họ vượt qua sự trói buộc, sự nung nấu bảo vật chất thì tiến đến cái lĩnh vực cao hơn, tư tưởng thuần thiền đó, bước vào trong cái cảnh giới thứ hai, cái cảnh giới của tình cảm. Nhưng mà tình cảm vượt qua những tình cảm vụn vặt, tức là vượt qua cõi sắc giới. Cái tình cảm của họ là tâm từ, tâm bi, tức là ban vui và cứu khổ, đem lại sự vui và cứu bớt cái sự khổ đi. Họ cũng có tình cảm á, nhưng mà tình cảm bằng cái tướng vô lượng tâm từ bi bi xa. Cái tình cảm của họ là cái tình cảm trang hòa, thấy tất cả mọi chúng sanh là đều là bình đẳng. Ở trong cái cuộc sống vô thường đầy sự khổ đau thì họ đem lại cái gì đó trong cái chỗ cảm nhận được cái lý duyên sinh, cảm nhận được cái vô thường đó, họ đem đến cái tình cảm rất là ngọt ngào, như dòng sữa mát, như dòng suối cam lộ, để cho mọi người được an vui. Tức là họ vượt qua tư tưởng thiện, họ vượt qua được sắc giới. Và cái tư tưởng cao hơn nữa, tức là họ nuôi dưỡng cái lý tưởng đó, ngoài cái tình cảm trang hoài như vậy, họ nuôi dưỡng cái lý tưởng đó thì ở trong cõi vô sắc giới. Cái cõi vô sắc giới là cõi lý, là tư tưởng cao, nó không nằm trong lĩnh vực tình cảm, mà nó cũng không nằm trong lĩnh vực vật chất nuôi dưỡng. Thí dụ như là cái gì nó tôi làm việc này là để tôi góp vào cho việc hoằng pháp lợi sinh. Thì cái mục tiêu của tôi là hoằng pháp lợi sinh, cho nên tôi có thể làm thức mê đêm dậy gáy tôi sản xuất cái này rồi sản xuất cái kia, mà tôi không hề than vang mệt mỏi, tôi không hề yếu bi ở trong cái đó. Có thể nói là mệt mỏi, nhưng mà tôi không yếu bi ở trong cái mệt mỏi, tôi cũng có phiền não trong cái mệt mỏi. Vì lý tưởng của tôi là đem cái sản phẩm này, đem tiền bạc này, đem của cải này góp phần cho cái nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh. Đó, thì họ nhẹ nhàng là vượt qua cái ràng rịch của tư tưởng, họ đẩy lên thành trở thành một cái lý tưởng của Bồ Tát, lý tưởng cao cả là phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho chúng sanh. Cho nên con câu là phục vụ chúng sanh chính là cúng dường chư Phật. Cho nên đó, tất cả những cái đó thuộc là đại tâm. Ở đây ví dụ như là những cái vật xâm lấn bờ cõi thì người lớn là ra sức chống giữ cho con nít 5-3 tuổi thì nó vẫn chơi đâu biết gì đâu. Cho nên các vị có không lạ gì ở trong nhà mình ấy, thì mình ra sức, mình năng nổ, mình thức nửa đêm dậy gậy buông tạ bán tầng kiếm đồng bạc. Mà con mình á thì á coi như cái vòi vảnh đòi tiền đi tiêu đi chơi, mà nó có biết rằng cái đó là công sức rồi, nó bảo rằng phải làm cho nó tiêu. Mà nếu không đưa tiền tiêu thì là cả một cái vấn đề chướng của nó. Tức là mày làm nó không biết gì đâu, không cần biết, chỉ có cần thấy cha mẹ có tiền dư giả vay mượn ở đâu tôi cũng cần biết, bà vay mượn đâu tôi cũng cần biết, ông vay mượn đâu tôi cũng cần biết, rồi đưa tiền tiêu tôi tiêu thoải mái đó. Bình thường là coi như chưa nít, chưa gọi là ăn chưa no lo chưa tới. Nếu nó làm ăn thì không đủ no, mà nếu nó lo thì cũng chẳng có tới đâu, cho nên ta kêu gọi là ăn chưa no lo chưa tới. Giao cho nó lo một công việc gì thì nó lo có tới đâu, mà giao cho nó đi làm ăn thì chắc có lẽ là đương nhiên lỗ vốn luôn. Làm ăn gọi là ăn chưa no lo chưa tới. Đó, do đó cho nên mình thấy là ở trên đây là nói về tất cả những cái gì, với những ma sự đối kháng giữa cái ta cái của ta và cái gì, tức là cái ma ha tắc nhã ta la mật, tức là trí tuệ, giữa cái khởi tâm chấp ngã và giữa cái trí tuệ mà xả bỏ cái tự ngã, thì cái hai đó là một cái cặp phạm trù mâu thuẫn. Mà khi mà đã còn thủ tâm chấp tướng á, thì đương nhiên là vẫn có tham sân si, vẫn nằm trong cái chỗ vật chất trong chỗ tình cảm, trong cái chỗ tư tưởng. Cho nên ma có chỗ tiền lợi sai sự. Nhưng nếu ai đã nhận ra các cái pháp bình đẳng sánh không và không còn ở cái ta cái của ta nó thủ chấp nữa, thì người đó có thể dần dần vượt thoát tất cả các ma sự. Bây giờ chúng ta đến cái phẩm thứ 48. Phẩm thứ 48 là Phật Mẫu đó, tức là mẹ của chư Phật. Kinh Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ví như bà mẹ có nhiều con. Khi bà mẹ lâm bệnh thì các con đều lo lắng chạy chữa, mong cho mẹ mau lành bệnh. Do nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và các con thường cung phụng mẹ. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, chư Phật trong mười phương vẫn thường dùng Phật nhãn chiêm ngưỡng thâm bát nhã ta la mật. Vì sao? Vì thâm bát nhã ta la mật khai thị hết thảy các thế gian tướng. Từ nơi thâm bát nhã ta la mật mới xuất sanh ra chư Phật. Do tu tập chư Phật, do tu tập bát nhã ta la mật mà được nhất thiết chuẩn trí. Cũng từ nơi bát nhã ta la mật xuất sanh ra đàn ta la mật dẫn đến thiền na ta la mật. Xuất sanh nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không. Xuất sanh bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo. Xuất sanh mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chuẩn trí. Xuất sanh là thanh thánh đạo, bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo dẫn đến Phật đạo. Này Tu Bồ Đề, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều do tu tập thanh bát nhã ta la mật mà được. Vô thượng Bồ Đề, chư Phật vị lai sẽ do tu tập bát nhã ta la mật và vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà thọ trì đặt phụng viên chết dẫn đến chánh đức niệm tu tập bát nhã ta la mật, thì chư Phật dùng Phật nhãn gia bị cho người ấy khiến chẳng thối thất tâm Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thích Tôn, theo như lời Phật dạy thì bát nhã ta la mật khai thị hết thảy thế gian tướng. Từ nơi bát nhã ta la mật xuất sanh chư Phật. Bạch Đức Thích Tôn, vì sao nói bát nhã ta la mật khai thị hết thảy thế gian tướng? Vì sao nói bát nhã ta la mật là xuất sanh ra chư Phật? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, vì thâm bát nhã ta la mật thì xuất sanh ra mười Phật lực, 18 bất đồng pháp dẫn đến xuất sanh ra nhất thiết chủng trí. Người được đầy đủ pháp như vậy thì được gọi là Phật. Nên nói bát nhã ta la mật xuất sanh chư Phật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật khai thị năm ấm là thế gian tướng. Nên nói bát nhã ta la mật là khai thị thế gian tướng. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là bát nhã ba la mật khai thị năm ấm tướng? Phật dạy: này Tu Huệ, bát nhã ba la mật khai thị năm ấm tướng chẳng tán hoại, chẳng sanh diệt, chẳng cầu tình, chẳng tăng giảm, chẳng xuất nhập, chẳng có quá khứ hiện tại vị lai. Vì sao? Vì không tướng là vô tướng tướng, vô tánh tướng và là chẳng phải hoại tướng. Vì hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng sanh, là vô sở hữu, là như pháp tánh, nên chẳng có tướng tán hoại vậy. Vì pháp tướng như vậy cho nên khai thị như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật do nơi thâm bát nhã ta la mật mà rõ biết tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, trong thâm bát nhã ta la mật chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, chẳng có sắc, chẳng có danh tự sắc, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí, chẳng có danh tự nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là bát nhã ta la mật. Này Tu Bồ Đề, thâm bát nhã ta la mật chẳng khai thị sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng khai thị nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì trong bát nhã ta la mật chẳng có tướng bát nhã ta la mật, huống nữa là tướng sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến tướng của nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ở quốc độ này dẫn đến hết thảy các quốc độ trong mười phương có vô lượng vô biên chúng sanh, hạt loài có sắc, hạt loài chẳng có sắc, hạt loài có tưởng, loài vô tưởng, hoặc là loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có nghĩa là chẳng có tưởng cũng chẳng phải chẳng có tưởng. Những chúng sinh như vậy, hoặc nhiếp tâm hoặc loạn tâm, Phật đều biết rõ tâm niệm của họ. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Phật dùng pháp tướng để biết rõ như vậy. Ngài Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật dùng pháp tướng gì mà để biết như vậy? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, trong pháp tướng chẳng có tướng pháp tướng, ý nghĩa là tướng nhất tâm, tướng loạn tâm. Phật dùng pháp tướng như vậy để biết rõ chúng sanh nhất tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tầng tướng và đoạn tướng, tịch diệt tướng, vì tầng đoạn tướng bị tịch diệt tướng bị lý tướng cho nên biết nói cách khác Phật cho nên bát nhã ba la mật mà chư Phật biết chúng sanh nhất tâm hay loạn tâm. Lại nữa này có bồ đề giảng nói bát nhã ba la mật mà Phật biết rõ chúng sanh có nhiễm tâm có sân tâm có si tâm và cũng biết rõ tâm nhiễm tâm sân tâm si của chúng sanh. Này tu bồ đề bạch Phật, bạch Đức Phật tôn làm thế nào biết rõ như vậy? Phật dạy này tu bồ đề vì thật tướng của nhiễm tâm vô nhiễm tâm tướng, của sân tâm là vô tâm sân tướng, của si tâm là vô si tâm tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng chẳng có tướng tâm vương, chẳng có tướng tâm sở, huống nữa là các tướng nhiễm tâm sân tâm si tâm cũng như các tướng vô nhiễm tâm vô sân tâm vô của vô si tâm. Bởi vậy này tu bồ đề do nơi bát nhã ba la mật mà biết rõ nhiễm tâm sân tâm si tâm của chúng sanh cũng như biết rõ vô nhiễm tâm vô sân tâm vô si tâm của chúng sanh. Vì sao này tu bồ đề? Vì tâm thể chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng vô nhiễm, nhiễm tâm tướng và vô nhiễm tâm tướng đều chẳng đầy, đều chẳng cụ túc, chẳng cùng chung vậy dẫn đến sân tâm tướng, vô sân tâm tướng, si tâm tướng, vô si tâm tướng cũng như vậy. Bảo vệ cho nên Phật biết rõ vô nhiễm tâm, vô sân tâm, vô si tâm của chúng sanh. Lại nữa này cũng bởi đề nói bát nhã ba la mật Phật biết quảng đại tâm của chúng sanh. Vì sao? Vì tâm tướng của chúng sanh chẳng rộng, chẳng hẹp, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, chẳng đi. Tâm tướng là lý, là không, là nên là như vậy. Bởi vì này tu bồ đề nói bát nhã ba la mật mà Phật biết rõ chúng sanh có quảng đại tâm và cũng biết rõ quảng đại tâm của chúng sanh. Lại nữa này tu bồ đề do nói bát nhã ba la mật mà biết rõ tâm chúng sanh là vô lượng. Vì sao? Tâm chúng sanh chẳng phải an trú, cũng chẳng phải chẳng an trú. Vì tâm thể vô tướng, chẳng có chỗ ý chỉ nên chẳng có chỗ trú, cũng chẳng chỗ chẳng trú. Lại nữa này tu bồ đề nơi bát nhã ba la mật mà biết rõ tâm chúng sanh chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì tâm thể vô tướng, chẳng thể dùng năm nhãn mà thấy được tâm chúng sanh. Bởi vậy này tu bồ đề nơi bát nhã ba la mật Phật biết rõ tâm chúng sanh bất khả kiến, tức là chẳng thể thấy được vậy. Đó thì cái phần này tức là Đức Thế Tôn đã khai thị về vấn đề là mẹ của chư Phật. Tức là ở đây ngài Tu Bồ Đề nêu ra bốn cái vấn đề. Vì sao nói là từ nơi bát nhã ba la mật xuất sanh ra chư Phật? Thì Phật chẳng có giải đáp. Tức là nói là chư Phật là từ nơi bát nhã ba la mật xuất sanh, hay nói là do tu tập bát nhã ba la mật mà thành tựu Phật quả, thì cũng vậy thôi, nghĩa không có gì khác. Đó. Vì sao? Vì có thuyết nói là hòa hợp được tất cả các pháp là được bát nhã ba la mật, mà bát nhã ba la mật xuất sanh ra chư Phật lại có thuyết là do hành bát nhã ba la mật mà thành tựu Phật hạnh nên mới gọi là Phật. Như vậy á, trước nói bát nhã ba la mật là chủ tác là xuất sanh chư Phật, sau nói bát nhã ba la mật là duyên khởi để thành Phật. Hai cách nói này diễn đạt một ý nghĩa, chẳng có gì sai khác. Đó. Thì ở đây cái phần chủ yếu của chúng ta trước về năm âm tướng. Mà nay năm âm tướng này khai thị tất cả các thế gian tướng. Vì sao nói bát nhã ba la mật là khai thị tất cả các thế gian tướng? Vì sao nói bát nhã ba la mật là xuất sanh chư Phật? Thì Phật mới dạy ngài Tu Bồ Đề là vì nếu mà hành tâm bát nhã ba la mật á, thì nó sẽ xuất sanh ra 10 Phật lực, 18 bậc công pháp, dẫn đến xuất sanh nhất thiết chân trí. Tức là khi chúng ta thẩm sâu vào trí tuệ đó, thì chúng ta đầy đủ 10 Phật lực, chúng ta đầy đủ 18 pháp bất cầm. Và khi chúng ta đã đầy đủ 18 pháp bất cầm mà đầy đủ 10 Phật lực thì được gọi là Phật. Đó. Thì hai cái cách nói đó nó không có gì sai khác. Một cái nói thuận và một cái nói nghịch. Nếu nói thuận là chư Phật có đầy đủ 18 bất cộng pháp, đầy đủ 10 Phật lực. Nói nếu nghịch là do có 18 bất cộng pháp do thành tựu được 10 Phật lực, 18 bất cầm pháp mà được bông sinh là Phật. Mà thế nào gọi là khai thị năm ấm tướng? Tức là khai thị năm ấm tướng là khai thị tất cả các thế gian tướng. Ngài Tu Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật khai thị năm ấm tướng. Năm ấm tướng là thường á, là các cái kinh của Thanh Văn á, thì chúng ta thấy rõ khai thị. Khai thị là năm ấm tướng này là duyên sanh, là vô ngã, là vô thường. Nhưng mà nói về Bát Nhã Ba La Mật á, thì khai thị năm âm tướng này á, tức là sắc thọ tưởng hành thức là không tán hoại, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm, không xuất nhập, không có quá khứ, chẳng có hiện tại và cũng chẳng có vị lai. Tức là hoàn toàn á, khác biệt ở chỗ đó. Nói về Kinh Thanh Văn á, Kinh Thanh Văn phần nhiều thì nói năm âm tướng này là vô thường, là vô ngã. Nhưng mà Kinh Đại Thừa thì là nói năm âm tướng này là tánh không, tức là nói về pháp không. Kinh Thanh Văn nói về vô thường, rồi về sau mới dần dần nói về tánh không. Còn Kinh Đại Thừa thì trước và sau đều nói về tánh không. Hai cái đó khác nhau, tức là không có nói dần dần. Cái kia là dạy dần dần từ từ, trước sau đó thì đều nói về pháp không. Kinh Thanh Văn là nói về các pháp tướng là duyên sanh vô ngã, cho nên các pháp tướng là tán hoại, để cho chúng sanh nhàm chán, để cho chúng sanh sợ hãi, phát tâm tu hành. Còn Kinh Đại Thừa là nói các pháp là thường trú, là không sanh, là không diệt, nói thẳng như vậy thôi. Đó. Như vậy thì tại sao lại khai thị như vậy? Tại sao lại khai thị nó mang cái tính cách mâu thuẫn? Tại sao khai thị là lúc đầu là nói là vô thường vô ngã, là duyên sanh là vô thường vô ngã, lúc sau lại nói là thường trú chẳng sanh chẳng diệt? Như vậy nó có cái chỗ mâu thuẫn, và nó không phải là mâu thuẫn mà do là căn trí của chúng sanh. Nếu là căn trí hạn hẹp á thì phải nghe lại gọi là tiệm tu, tức là chỉ cho nghe là coi như khai mở dần dần ra, đến khi mà lột từng cái lá chuối, cái bệ chuối ra, lột từng đến chỗ cuối cùng rồi á, mới thấy rõ rằng nó không có cốt lõi gì cả, vỡ lẽ ra là nó không có cốt lõi gì cả. Nếu mà nhìn lột dần nó không có cốt lõi, nhưng mà lúc đầu thì chắc chắn là phải có cốt lõi gì đây, phải có cái căn bản, và cái căn bản nó phải nằm ở trong, cuối cùng lột ra có cái gì nằm ở trong đâu. Nó phải có một cái gì đó từ trong ruột này nó mới phát sinh ra nhiều lớp, nhưng mà lột từng lớp ra thì vỡ lẽ là chẳng có gì trong ruột mà phát sinh ra, nên trong ruột nó cũng trong cộng. Đó, thì đúng nhân như vậy, tức là coi như dần dần á, cái người mà có trí á, chỉ cần nói một câu á, tức là người ta hiểu này. Nhưng mà cái người mà vô trí á, thì bắt buộc phải làm cho họ hiểu tại sao. Tại sao cái người có trí thì nó là đừng hỏi. Rồi khi mình coi một cái cuộn phim, muốn coi một quyển sách, rồi tới cái chỗ nào nó rút mắt, cái đạo diễn nó cho rút mắt, thì mình ở dưới này cũng thấy rút mắt. Tại sao nó không nói liền đi? Nếu nó nói liền đi thì nó đỡ khổ, nó sao nó không nói? Rồi mình coi mình biết được tại sao thằng đó nó không nói. Chính vì những cái vấn đề như vậy á, cho nên Phật mới thấy rằng nghĩa là không có. Nếu mà cho nó vỡ lẽ liền á, cho nó vỡ lẽ liền thì nó có thể là nó sẽ chết mất. mà nó từ từ á thì nó đỡ chết rồi, tức là nó ngất xỉu. Cho nên từ từ rồi dẫn dẫn, dần 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 dẫn dẫn, cho nên vỡ lẽ ra thì nó thấy nó được an nhiên. Nó được đủ sức chịu đựng không? Đó là mình nhìn thấy á, thật sự ra, thực tế là mình nhìn thấy con kia người ta nhấn một chân, ta nhảy lên, ta đứng trên đột cây á, thì rất là dễ. Cả một cái tre dài, cao, gần mấy chục thước, nó chỉ cần á, người mà học xong cái bí kíp á, nó chỉ cần nhúng cả. Rất là dễ, mà mình thì mình có cái tư tưởng là muốn nhúng một cái còn cao hơn cái đột tre đó nữa kìa. Tưởng bao giờ nó cũng thăng hoa như vậy. Cho nên người ta, cái anh đạo diễn anh làm sao mà tề thiên đại thánh, mà nghĩa là coi như xẹt một cái tỏi một cái phù, khoái cái biến chuyển nhanh. Nhưng mà trong thực tế mà biến theo kiểu đó, mình tọt qua cái bức tường là trong thực tế là gãy xương, là bể đạo. Cái tương tưởng đó nó muốn thăng hoa cái kiểu đó. Cho nên kinh Thanh Văn thì bằng nhiều là phải nói các pháp là duyên sinh vô ngã, phải nói là vô thường vô ngã. Rồi đến cái chuyện mà gọi là khi mình tu tập cũng vậy, là cũng thầy, vị thầy đó cũng phải biết, cũng phải biết cái là tán thán, cũng phải biết khen tặng. Khi mình tu được một năm rồi, mình thành tựu được một vài vấn đề rồi, dù trong đó có một vài cái vấp phải, một vài cái phá hư hoại, nhưng mà tới cuối cùng là làm cái lễ tổng kết hay là cái lễ gắn cho mình một cái thị trường. Tức là mình thấy mình thấy nó có thành tựu đâu có đó, thành tựu. Bởi vì nhiều người họ đạt cái lý rồi thì họ lại nói, tôi không có nhận, tôi làm là tôi góp phần vào đó chứ tôi không nhận cái huy hiệu đó, tôi không nhận huy chương đó. Nhưng mà có nhiều người họ đạt cái lý rồi họ lại nhận, tức là coi như họ làm cái gì, họ làm cái tác duyên, tăng cường duyên cho kẻ khác được thăng tiến. Nhưng trong đó họ không có thu chấp, có nghĩa là không thu chấp là sao? Nếu mà không được nhở ra, không được người ta gắn một cái là về phiền não khổ đau. Cái anh đó là đương nhiên anh muốn được nghĩa là cái danh. Nhưng mà nếu mình mất đi cái danh thì đương nhiên là mình sẽ khổ đau, sẽ phiền não, sẽ sân si lớn. Còn cái người mà bị đạt đến chỗ đỉnh cao Bồ Tát, có đầy đủ có trí tuệ, có tâm lực đại từ đại bi, thì họ không có thấy cái gì phải khổ đau, phải buồn tủi cả. Được mất họ không có dính mắc ở trong đó, tức là họ đã hành thâm bát nhã và là mọc ở chút ít trí tuệ, nó có khí phần của bát nhã và là mọc rồi, cho nên không có bị thử hơn thua. Đó vậy. Nếu không có khí phận của bát nhã ba la mật thì phải bí thử hơn thua thôi. Cho nên phải nói rồi không, rồi người ta nói khỏi cái đó là vô thường, cái chuyện là chuyện vô thường, nay còn may mắn, nay vinh mai nhục, làm gì mà kể lễ đến chi cho mệt. an nhiên tự tại ngủ đi thì đó là nói theo cái kiểu thanh vậy. Thật quá. Thì mình hiểu là kinh Thanh Văn là phần nhiều nói về vô thường, vô ngã. À, kinh Đại Thừa phần nhiều nói về pháp tánh không, thường trú bất biến như cái bản thể của cái thân năm ấm này là gì? Tức là không đến, không đi, là không sanh, không diệt, không tịnh, không huế. Nhưng mà tại sao trong cái hiện hữu này mình lại thấy có đến đi, lại thấy có sanh diệt, lại thấy có tịnh huế, lại thấy có còn, có mất, có phải, có trái, có hơn thua, khi mình mang cái thân năm ấm này? Như vậy thì trong cái thị pháp tướng, tức là cái pháp tướng đương hiển thị đó, thì mình bị trói buộc bởi cái hiển thị của nó. Tức là bị trói buộc bởi cái tướng hiện hữu của nó. Vì bị trói buộc bởi cái tướng hiện hữu của nó, cho nên không nhận ra cái bộ mặt thật của nó, mà bị cái vô thường của nó đó xây mình. Bị cái định luật vô thường của chính nó xây mình, nó đương cày nát tâm thức của mình và bí thử ở trong chỗ cày nát đó. Cho mà không thấy các pháp tướng thường như, tức là ở đây nói về Bát Nhã, nói rõ pháp tướng như. Pháp tướng này tức là cái thân hiện hữu này cũng như cái pháp thân kia chẳng có gì sai khác cả. Nhưng mà nếu cứ vào cái này để thấy, để mà làm chấp đó, thì đương nhiên thấy cái này có đến, có đi, có sanh, có diệt. Như vậy thì không nhận ra được cái bộ mặt thật. Nếu nhận ra bộ mặt thật thì cái hiện hữu này là cái gì? Tức là cái băng giang, cái băng giang của cái pháp thân kia. Mà cái băng giang của pháp thân kia nó từ pháp thân hiển lộ ra. Nhưng mà từ pháp thân hiển lộ ra là pháp thân vô tướng. Cho nên cái băng giang này là thiên hình vạn trạng. Cái thiên hình vạn trạng này nó biến hiện ra nhiều bộ mặt khác nhau. Mà những bộ mặt là nó sanh sanh diệt diệt. Nhưng mà nó đương duyên tập ở trong một phạm trù của gì? Của cái pháp tướng hữu vi này, thì nó đương nằm trong cái phạm trù của pháp tướng hữu vi này, làm như mình thấy nó có một cái thành, cái trụ, nó có một cái sanh, cái trụ, cái gì, cái diệt. Thật tế nó chẳng có sanh, chẳng có trụ, chẳng có gì, chẳng có diệt gì cả. Thật thể của nó là không đến không đi, thì cái gì sanh trụ gì diệt? Thật thể của nó, ví dụ như bây giờ nói rằng mình có sân tâm, có si tâm, có tham tâm, có sân tâm, có si tâm. Nhưng mà thật thể của sân tâm là vô sân tâm, thật thể của si tâm là vô si tâm. Nhưng thật thể chẳng phải là vô sân, mà cũng chẳng phải là vô si, mà cũng chẳng phải sân, mà cũng chẳng phải si. Tất cả những cái đó đều chỉ là đối pháp để khai mở cái khai mở trí tuệ. Nó chỉ để khai mở trí tuệ. Cho nên Phật dùng phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh dù ở cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, dù hữu tưởng hay vô tưởng, hay là vô tưởng hay là phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có bao nhiêu tâm niệm, hạt nhiếp tâm, hạt loạn tâm, hạt nhiễm tâm, hạt vô nhiễm tâm, Phật đều biết tất cả. Phật đều biết tất cả, tức là nói cái ánh sáng giác của mình á, tức là cái trí Bát Nhã của mình á, là biết rõ tất cả nó là nhiễm tâm hay là vô nhiễm tâm. Biết rõ nó là gọi là coi như là dục giới hay là sắc giới, vô sắc giới. Tức là một niệm loan qua, biết rõ rằng mình đã rơi lọt vào ở đâu. Rơi lọt vào dục giới hay sắc giới, rơi lọt vào vô sắc giới, hay là rơi lọt vào phi hữu tưởng hay là phi vô tưởng. Một niệm loan qua thì cái bậc mà toàn năng toàn trí thì người ta là biết thấy rõ từng chúng sanh trong khắp mười phương thế giới. Mà có chúng sanh đâu để biết rõ từng chúng sanh, bởi vì nó là chúng sanh không. Nếu có chúng sanh là cái gì? Là những cái niệm, là băng văn hiển hư, là những ánh chớp trong không gian. Thì nếu biết cái ánh chớp đó mà để nắm bắt rằng tôi biết, thì đó gọi là vô minh. Chúng Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy thì sanh nghi, mới tự niệm rằng chư Phật thường ưa tịch tịnh, tận thường ở cõi pháp không, nay vì sao nói rằng biết, nói lại nói khắc biết chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm? Đức Phật làm sao mà ưa ngồi thiền, ưa tu tịnh mà chúng sanh nó hoài mà kệ nó chứ biết làm chi cho mệt? Phải nè, chúng sanh Phật như vậy là Phật, Phật là có cái thần tướng Phật rồi, chúng sanh là có cái thần tướng của chúng sanh. Bạn nói anh chập cái rồi tu Bồ Đề nhiều khi đại diện cho mình là nói anh chập cái rồi cũng rơi vào cái chỗ là có ta, có người, có ngã, có nhân, có chúng sanh, quăng đi quăng lại. Cho nên ngài tu Bồ Đề mới đại diện cho mình mới là vậy, là Phật thì ở nơi niết bàn tịch tịnh, mà khi ở niết bàn tịch tịnh thì có nghĩa là coi như là có tu tâm.